Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ có bài viết về nhận định của chuyên gia Mỹ về tỷ lệ nhiễm virus corona thấp ở Việt Nam. An Hải với câu chuyện về một cựu quân nhân Mỹ và người con gái Lai sắp được gặp nhau lần đầu tiên sau hơn 5 thập kỷ. Trân Văn với bài blog về tình trạng bán kiếm và cho thuê lá chắn của lực lượng công an Việt Nam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Chuyên gia Mỹ nói gì về tỷ lệ nhiễm virus corona thấp ở Việt Nam? Chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC mới lên tiếng nhận định về tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp ở Việt Nam và nói rằng chưa có chỉ dấu đó là các con số sai. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại mới đây, khi được hỏi lý do về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam, liệu có phải liên quan tới chuyện xét nghiệm, chuyện truy tìm nguồn gốc gây nhiễm, chuyện ngăn chặn sớm từ tháng 1, hay vì Việt Nam từng có kinh nghiệm xử lý dịch SARS và H1N1, cũng như liệu có lo ngại về con số như với Trung Quốc hay không? Bác sĩ Barbara Marston, người đứng đầu nhóm công tác quốc tế về COVID-19 thuộc CDC, trả lời rằng bà không nghĩ có bất kỳ ai thực sự hoàn toàn thấu hiểu lý do vì sao. Bà nói thêm, có rất nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới điều đó. Một phần có thể là vì sinh thái, nhưng rõ ràng liên quan tới chất lượng phản ứng, và tôi nghĩ rằng Việt Nam đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Trong khi đó, một đồng nghiệp của bà Marston, bác sĩ John MacArthur, giám đốc quốc gia của CDC tại Thái Lan, cho biết đã đi tìm hiểu từ nhóm an ninh y tế của CDC về con số người nhiễm thấp ở Việt Nam và được cho biết rằng Việt Nam có quyết tâm chính trị từ rất sớm. Việt Nam có quyết tâm chính trị từ sớm ở cấp cao nhất, và quyết tâm chính trị đó đi từ cấp trung ương xuống tới tận địa phương với cách tiếp cận toàn diện, chứ không chỉ có Bộ Y tế. Họ cũng cởi mở trước ý kiến đóng góp từ các cố vấn kỹ thuật từ CDC và Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như từ các chuyên gia, từ các tổ chức khác, và có cảm giác là điều đó có ích. Bác sĩ MacArthur nhận định, nói thêm rằng Việt Nam phát triển các hướng dẫn phòng dịch dựa trên đề xuất của CDC và WHO, chuyển đổi các hướng dẫn mang tính toàn cầu cho phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam và dựa trên dữ liệu. Ông nói tiếp rằng vì CDC có các mối quan hệ vững mạnh với các chính phủ mà trung tâm này hiện diện, nên có thể làm việc tại các bộ y tế. Và qua những trao đổi tôi có với nhóm ở Việt Nam, lúc này họ chưa có chỉ dấu nào cho thấy đó là các con số sai, bác sĩ MacArthur nói. Đến tới ngày 27 tháng 4, Việt Nam đã ghi nhận gần 300 ca nhiễm, và chính phủ cho biết chưa có ca tử vong nào ở Việt Nam. Trong khi đó, tại Mỹ, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, con số nhiễm của Hoa Kỳ là gần 1 triệu người và gần 60.000 người chết. Bác sĩ MacArthur cho rằng hệ thống y tế cộng đồng ở Việt Nam rất mạnh, cộng với việc chính phủ ở cấp cao nhất có cách tiếp cận toàn diện và nghiêm túc, nên đã dẫn tới các thành công ở Việt Nam trong cuộc chiến ngăn ngừa virus corona. Về mối bang giao Việt-Mỹ, ông nói rằng hai nước năm nay kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ, và y tế là một phần hết sức quan trọng của hoạt động song phương đang diễn ra. Quan hệ giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam vững mạnh, mối quan hệ về y tế cũng vững mạnh, bác sĩ MacArthur nói. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế gần 4,5 triệu đô la để giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh và kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác. Số tiền hỗ trợ nhiều triệu đô la dành cho Việt Nam nằm trong khoản gần 508 triệu đô la mà Hoa Kỳ cam kết để giúp các nước tại khắp các châu lục đối phó với virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. cùng ngày chính phủ Mỹ thông báo khoản viện trợ gần 4,5 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam tuyên bố hỗ trợ Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam và trao tặng 50.000 khẩu trang y tế tới văn phòng Nhà Trắng.
Vào cuối tháng 10 năm 2019, ông Kate Rockwood, một cựu quân nhân Hoa Kỳ, hiện đang ngụ tại thành phố Webster, bang Massachusetts, nhận được một cuộc điện thoại từ nữ tình nguyện viên DNA của tổ chức phi lợi nhuận Americans Without Borders, hỏi rằng ông có từng đến Việt Nam hay không. Ông trả lời là có. Đầu dây bên kia cho biết rằng nhiều khả năng ông có một người con gái hiện đang ở Việt Nam. Nhận được cuộc điện thoại, tôi rất ngạc nhiên nhưng không bị sốc, vì tôi từng có linh cảm trong nhiều năm qua rằng đó là một khả năng. Ông Rockwood hiện là trung sĩ cảnh sát làm việc tại trường College of Holy Cross, nói UVA tiếng Việt. Vào tuổi đôi mươi, anh thanh niên Rockwood rời thị trấn Webster ở bang Massachusetts gia nhập Hải quân Hoa Kỳ và vào mùa Giáng sinh năm 1966 khi làm nhiệm vụ tiếp tế trên tàu YFU-70 thuộc đơn vị tàu đổ bộ LCM-876 của Hải quân Hoa Kỳ, đồn trú tại khu vực Đà Nẵng. Anh đã phải lòng người con gái Huế tên Phan Thị Việt Hồng. Kết quả của mối tình trai chiến binh Mỹ và gái Việt tại Đông Hà, Quảng Trị là sự chào đời của cô gái mang tên Phan Thị Tiết Thu vào ngày 18 tháng 8 năm 1967, sau này đổi tên là Trần Thị Thu và đổi năm sinh là năm 1965 vì nhiều lý do. Khi ấy, ông Rockwood đã kết thúc nhiệm kỳ ở chiến trường Việt Nam và đã quay về Mỹ. Bà Thu năm nay 53 tuổi, hiện sống bằng nghề buôn bán ve chai và đi làm thuê ở một vùng quê hẻo lánh ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trong suốt hơn 50 năm qua, bà sống trong nỗi đau là thân phận con lai, mặc cảm vì bị xa lánh và nghèo túng vì không được học hành tử tế. Bà nghĩ rằng suốt đời mình, bà sẽ không tìm được người cha. Và đối với bà, hình ảnh người cha qua lời kể của người mẹ, đó chỉ là một người tiếp vận của Hải quân Mỹ mà đôi bên chỉ biết nhau trong thời gian ngắn ngủi giữa chiến trường loạn lạc. Bất ngờ vào giữa năm 2018, em gái của bà Thu gặp được một thành viên trong nhóm Hội Tình Lai Không Biên Giới, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ giúp đỡ hỗ trợ những anh chị em Lai ở Việt Nam thực hiện xét nghiệm DNA để tìm cha ở Mỹ và gợi ý bà Thu tiến hành làm xét nghiệm dù bà nghĩ rằng hy vọng tìm được cha rất mong manh. Bà Trần Thị Thu kể lại câu chuyện làm xét nghiệm DNA với VOA.
Cố thử cho mình xong tôi rồi thì từ tháng 11 năm 2018 qua tháng 10 năm 2019 vừa rồi đây là mình nhận được tin là đã tìm được cha của mình, với lại là cũng báo cho mình biết là mình cũng có nét lai rồi này kia cái nọ rồi tìm được cha. Ô mừng quá trời mừng luôn, mình mừng lắm, bởi thiệt đúng thiệt là có cái hồi giúp cho mình mà thiệt đi tới đoạn đường cuối này mà mình gặp được cha thì xúc động
dữ
lắm, biết nói gì hơn nữa.
Ông Jimmy Miller, người sáng lập Hội Tình Lai Không Biên Giới, cho VOA biết.
Đó là gia đình của Thu và ông Mr. Rockwood. Khi mà DNA match thì khi mà cho thử DNA thì con này có lai thật. Và mình cho thử luôn và thấy cái số CLCM nó cũng cao đó. Đó mình cho thử luôn cái ancestry luôn. Và khi ancestry trở lại thì nó pop up lên là đúng ngay chốc luôn, cha con luôn. Rồi mình liên lạc với ông. Và với ông thì ông trả lời rất là mong mắn và ông rất là vui. Rồi mình mới nói thôi bây giờ đó là ông đã có cái thử bên cái ancestry rồi, thì bây giờ ông có thể ông upload cái data, raw data đó rồi cho nó lên và nó có match bên ancestry, bên family tree DNA hay không. Ông tự ông order xong ông gửi vô thì mới cách đây khoảng vài tuần đó thì cái family tree DNA result nó cũng thông báo thì cũng match là cha con luôn, tức là hai hãng DNA đều match hết. Đó. Và bây giờ là mình đang làm giấy tờ cho cái câu đó để mà chưa Mỹ.
Hội tình lai không biên giới sử dụng xét nghiệm DNA để xác định gần 400 người con lai vẫn còn đang bị mắc kẹt ở Việt Nam, như trường hợp của bà Thu, vận động và hỗ trợ việc định cư sang Mỹ cho họ. Vào 5 năm trước, ông Rockwood đã sử dụng xét nghiệm DNA ở Ancestry cốt để tìm gốc gác gia phả của mình, nhưng không ngờ rằng kết quả cho biết sự tương thích với DNA của cô Thu, một người phụ nữ đang mong đợi tìm cha ở Mỹ. Điều này khiến ông vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, nhất là nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ Hội tình lai không biên giới do ông Mailer làm chủ tịch. Ghi nhận sự hỗ trợ chân tình từ Hội tình lai không biên giới, ông Rockwood nói: "Anh Jimmy Miller hỗ trợ tôi rất nhiều và tôi biết ơn anh ấy. Anh ấy đang lo thu xếp việc làm giấy tờ và sau đó tôi sẽ gửi một lá thư và cam kết thừa nhận về mối quan hệ cha con có công chứng để gửi cho Tổng lãnh sự quán và các giấy tờ khác, để con gái tôi cùng chồng và hai đứa con của họ đến Hoa Kỳ nếu họ muốn. Hàng ngày tôi trò chuyện rất vui với Thu và hai đứa con gái của Thu với sự hỗ trợ dịch thuật của Google." Ông Rockwood nói với VOA:
"I can't wait to see him. I'm going to take a trip out there. We're planning on it in June 1st.
Tôi rất nôn nóng được gặp con gái và gia đình. Tôi có kế hoạch vào ngày 1 tháng 6 này sẽ sang đó cùng với con trai út của tôi, tức là em trai của Thu," ông Rockwood nói. Tuy nhiên, theo bà Thu, kế hoạch về Việt Nam của cha bà và cuộc hội ngộ cha con vào đầu tháng 6 tới có thể bị hoãn lại một thời gian vì biến cố dịch COVID-19. Bà Thu chia sẻ tâm sự của bà về tình phụ tử thiêng liêng.
Ông nói thật sự mà nói là vì ba không biết là có con trên đời. Chứ mà nếu mà ba mà biết mà có con, cái ngày xưa mà mẹ của con mà cho ba biết mà mẹ con đã có con trong người á, đã có bầu con rồi á, thì ba có thể nhiều lúc ba còn xin ở lại thêm ở Việt Nam thêm một năm nữa. Yeah. Cái này là ngoài ý muốn. Ông kêu là ông không biết cái gì hết. Ông về đột ngột quá. Anh tự bà già chưa có nói chuyện được với ông á. Thì ông nói với mình như vậy này: mấy chục năm nay á, trong cái thâm tâm của ông á, là cứ là lúc nào ông cũng suy nghĩ là không biết là ông còn để quên một cái thứ gì ở đất Việt Nam. Tới khi mà ông biết có mình rồi á, ông mới nói như này: không biết là ba cứ suy nghĩ ba có quên cái gì ở đất Việt Nam mà năm mươi mấy năm trời mà ba không một ngày yên ổn vì cứ nhớ lại ở đất Việt Nam thôi. Mình thì cũng tiếp xúc với ông á, thì mình không biết nói tiếng, thì chỉ có cha con và chỉ có là nhắn tin qua nhắn tin về là giờ Google dục dịch thôi, chứ còn không có nghe được cái tiếng nói của ông.
Hiện giờ thì chúng tôi đang giúp làm giấy tờ để cho cô Thu và gia đình đi Mỹ, ông Miller cho VOA biết. Ông Miller nói: chiến tranh Việt Nam chấm dứt 45 năm rồi, cùng với sự tan thương chết chóc và chia ly, nhưng đây là câu chuyện có kết thúc tốt đẹp và chúng tôi nên chia sẻ câu chuyện này cho thế giới biết. Ông Miller nói:
chiến tranh Việt Nam đó là đã xảy ra cách đây mấy chục năm rồi, có những sự tan thương, chết chóc, chia ly, nhưng mà đây là cái câu chuyện là giống như có một cái kết cục đẹp, nên mình nên share cái câu chuyện này cho thế giới biết.
Ông Miller cho VOA biết, gần đây Hội tình lai không biên giới đã đưa ra một kiến nghị kêu gọi Tổng thống Donald Trump đưa ra những nỗ lực mới nhất để đưa những người con lai về nước. 45 năm sau, Hoa Kỳ vẫn còn nghĩa vụ quay lại Việt Nam, thu dọn tẩy độc, tìm kiếm hài cốt của những người mất tích trong chiến tranh, trong khi con cái của họ vẫn kẹt lại ở Việt Nam và hiện vẫn đang còn sống. Vậy nên, chúng ta cần phải đưa những người con này về nhà.
Những sự kiện liên quan đến hoạt động của Công an Việt Nam trong thời gian gần đây lại lặp lại một câu hỏi lớn: thanh kiếm và lá chắn, biểu tượng của Công an Nhân dân, đâm ai và đỡ cho ai? Tại sao lãnh đạo cao nhất của lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục vô can khi chuyện đâm và đỡ lầm đối tượng xảy ra khắp nơi trong một thời gian dài? Trách nhiệm pháp lý mà hệ thống bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thái Bình đang chất lên vai ông Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, càng lúc càng nhiều và nặng. Ngày 22 tháng 4, Đường Nhuệ vừa bị khởi tố thêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thì ngày 23 tháng 4, ông trùm du đáng ở Thái Bình đối diện với một tình tiết tăng nặng nữa về hành vi cố ý gây thương tích. Phục hồi điều tra vụ xông vào trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình hồi cuối năm 2014, đánh trọng thương mẹ con bà Đinh Thị Lý. Tại sao Đường Nhuệ có thể đứng ra phân chia công việc cho những cơ sở cung cấp dịch vụ mai táng ở tỉnh Thái Bình và thu mỗi trường hợp cần đem thi thể sang Nam Định hỏa táng 500.000 đồng suốt từ năm 2017 đến gần đây, và bây giờ hệ thống bảo vệ ở tỉnh Thái Bình mới nhìn tới? Hơn 2 năm, từ cuối năm 2017 đến tháng 3 năm 2020, lực lượng công an nhân dân ở Thái Bình cất kiếm ở đâu mà không đâm? Cả thính lực lẫn thị lực của Bộ Công an ra sao mà không nghe, không thấy? Tương tự, tại sao Đường Nhuệ có thể tổ chức bảo kê nhiều loại dịch vụ, kể cả cho vay nặng lãi, sử dụng du đãng bao vây, truy đuổi tấn công nhiều người, đập phá, tước đoạt tài sản của họ trong hàng chục năm để khẳng định thế lực, khống chế vô số cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Thái Bình, thậm chí xông vào trụ sở công an đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý trọng thương, nhưng gần 2 tháng sau mới khởi tố, và 6 tháng sau thì đình chỉ điều tra vì không xác định được bị can. Trong những trường hợp tương tự như đã biết, tại sao công an từ địa phương đến trung ương không dùng lá chắn chở che cho dân lành? Cũng trong tháng này, Bộ Công an công bố quyết định cách chức 3 thượng tá Bùi Thanh Sơn, Hoàng Liên Sơn, Đặng Thế Trung là chỉ huy 3 phòng của Công an Đồng Nai, gồm Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, An ninh điều tra và Cảnh sát giao thông. Quyết định vừa kể chỉ là thủ tục, nơi nào lựa chọn, bổ nhiệm thì nơi đó cách chức. Tháng trước, dựa vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra của tỉnh Đồng Nai đã tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng của 3 sĩ quan này. Cứ đọc lại những thông tin liên quan đến đủ loại sai phạm của cả giám đốc, 3 phó giám đốc, nhiều trưởng phòng, trưởng công an huyện, Long Thành, Xuân Lộc thuộc công an tỉnh Đồng Nai, ắt sẽ thấy ngay những sĩ quan bị đảng ta kỷ luật, Bộ Công an cách chức từng có đủ loại sai phạm trong một thời gian dài, nhưng vẫn được lựa chọn bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn, quyền hành lớn hơn. Tại sao trước đây lãnh đạo Bộ Công an không dùng kiếm mà chỉ dùng lá chắn đối với những sĩ quan này? Càng ngày càng nhiều những câu chuyện liên quan đến tình trạng công an nhân dân dùng kiếm hay cho thuê kiếm đâm chém dân lành và dùng lá chắn che chở cho nhau, cho du đãng cũng như các loại tội phạm khác lũng đoạn từ kinh tế đến trật tự xã hội. Cấp bậc chức vụ càng cao thì nhiều sĩ quan thuộc lực lượng công an nhân dân càng càn rỡ, táo tợn. Không chỉ tướng cảnh sát mà ngay cả tướng an ninh, tình báo cũng đem kiếm, đem lá chắn ra bán sỉ, bán lẻ. Liệu có thể xem việc xử lý một số trường hợp điển hình như đã kể là nghiêm? Nghiêm nhưng tha cho những cá nhân lãnh đạo Bộ Công an quy hoạch nhầm, dung dưỡng sâu bọ, giao kiếm và lá chắn cho sâu bọ đục khoét từ trên xuống dưới, từ trong và ngoài vẫn có thể xem là minh. Chẳng lẽ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những khoản được soạn riêng cho các đảng viên và công dân lãnh đạo lực lượng đeo kiếm, cầm lá chắn? Có phải cam kết truy cứu trách nhiệm người đứng đầu của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ áp dụng từ thắt lưng trở xuống, Tổng Bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị cùng vô can khi quy hoạch nhầm, lựa chọn, sắp đặt nhiều cá nhân có vô số tì vết làm cán bộ cấp chiến lược, nên lãnh đạo Bộ Công an phải vô sự khi giao kiếm và lá chắn cho thành phần bất hảo? Cứ như thế thì bao giờ mới chấm dứt được tình trạng bán kiếm, cho thuê lá chắn để xã hội Việt Nam thật sự công bằng, dân chủ, văn minh? Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trân Văn. Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 97 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are hot air and speak volumes.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là hot air và speak volumes.
The bank Mike is working for holds a staff meeting every Monday. In the last meeting, Tom Linbert, a new employee, told the group that he had met the CEO, Chief Executive Officer, of Reliance Sporting Goods Company. Tom said that for 2 hours, he learned so much from the CEO, he believed he could bring much change and so much profit for the bank.
Tại nhà ngân hàng nơi Mike làm việc, có buổi họp nhân viên mỗi sáng thứ hai. Trong buổi họp tuần trước, Tom Lindbergh, một nhân viên mới, nói là anh ta đã gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục. Anh nói rằng trong 2 giờ, anh ta đã học hỏi rất nhiều với ông chủ tịch. Anh tin rằng anh sẽ có thể mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi nhuận cho nhà ngân hàng.
Milan, our last meeting at the bank was interesting. It lasted longer than usual, and it was rather boisterous.
Mike nói, Milan, buổi họp nhân viên ở nhà ngân hàng trong tuần trước khá hào hứng. Buổi họp kéo dài hơn thường và náo động hơn. What was going on? Was it positive or negative? I want to hear about it. Vậy à, sao thế? Như vậy là buổi họp vui hay dở? Tôi muốn nghe đây.
There's a new employee. His name's Tom Lindbergh. Quite a character.
Mike nói, có một nhân viên mới tên là Tom Lindbergh, một người khá đặc biệt. In what way is he a character? Is he fun-loving? Is he short-tempered? Or what? Anh ta đặc biệt như thế nào? Vui đùa, dễ cáu gắt, hay là sao?
Well, he's generally quite nice, laughing, talking all the time. But lately, he seems to go overboard in many ways.
Mike nói, à, nói chung, anh ta khá dễ thương, hay cười nói, nhưng hồi sau này, anh ta hơi đi quá đà. As a new employee, he should observe, listen, and learn, rather than talk, talk, talk. Là một nhân viên mới, anh cần tìm hiểu, nghe và học hỏi, hơn là nói, nói, nói.
Exactly. In the last meeting, he said he had met the Reliance Sporting Goods Company CEO and talked with him for 2 hours. And from the CEO, he learned a lot.
Mike nói, đúng quá. Trong buổi họp vừa rồi, anh nói anh gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục Reliance và nói chuyện với ông ta cả 2 giờ và anh ta học hỏi được nhiều lắm. That's impressive. What do you make of this? Gây ấn tượng đi nhé. Anh nghĩ sao về chuyện này?
You're so right. I'm sure Tom wanted to impress us with the idea that he spent much time with an important person.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta muốn gây ấn tượng với tụi tôi là đã gặp gỡ lâu với một người quan trọng. What else did he say? That he learned a lot, and from this new knowledge, he could change the world. Anh ta còn nói gì thêm nữa? Chắc là anh học hỏi nhiều và từ sự hiểu biết mới, anh sẽ thay đổi cả thế giới.
That's funny, Milan. Tom was really excited, and yes, he did say he would bring changes and a lot of profit for the bank.
Mike nói, tức cười thật, Milan. Lúc đó, Tom hào hứng lắm và đúng là anh ta nói anh sẽ mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi tức cho ngân hàng. What's the reaction when you and the others heard all that? Khi nghe thế, phản ứng của anh và những người khác như thế nào?
Well, in my mind, I thought, hot air, what hot air?
Mike nói, à, trong đầu tôi nghĩ, hot air, what hot air? Hot air? Tell me about this term. Hot air. Giảng cho tôi từ đó.
Hot, H-O-T, air, A-I-R, means empty talk, exaggerated talk, or writing.
Mike nói, hot, H-O-T, air, A-I-R, có nghĩa là nói hoặc viết, không có thực chất, lớn lối, trống rỗng. Poor Tom, he didn't know you. And the others were thinking that he was full of hot air. He was talking a lot, but not seeing much of value. Tội nghiệp Tom. Anh ta không biết là anh và những người khác đều nghĩ là anh ta đầy hot air, ba hoa lớn lối, nói những điều ít có giá trị.
He might have learned a few things from the CEO, but being new yet trying too hard to impress others is...
Mike nói, anh ta có thể đã học ở ông CEO vài điều, nhưng là nhân viên mới mà chỉ cố gắng gây ấn tượng thì... Not really smart, right? He should learn to do his job well, prove his abilities by action first. Không khôn ngoan lắm phải không? Anh ta cần học làm việc của mình cho giỏi. Trước hết chứng minh khả năng của mình bằng hành động.
Yes, that's it.
Mike nói, đúng, đúng như vậy. Tom reminds me of my friend Dana, claiming credit for saving a boy from drowning. It was mostly hot air. The swimming pool lifeguard did. She just happened to be nearby. Tom làm tôi nhớ tới cô bạn Dana. Cô khoe là cô có công cứu một cậu bé khỏi chết đuối ở hồ bơi. Thực ra, người canh hồ bơi cứu nó. Cô chỉ ở gần bên.
Well, some people enjoy exaggerating. Back to Tom, I feel sorry for him.
Mike nói, ồ, có những người thích nói lớn lối. Trở lại chuyện Tom, tôi tội nghiệp hắn. Why? Did people in the meeting tell him off? Or did they ignore him? Sao vậy? Những người trong buổi họp lật mặt anh à? Hay họ lờ anh đi?
Neither. They didn't tell him off. They didn't really ignore him. They listened to him nicely, but their faces speak volumes.
Mike nói, họ không làm cả hai. Họ không lật tẩy anh ta, cũng không thực sự lờ anh. Họ cũng có lắng nghe, nhưng mặt của họ speak volumes. Their faces speak volumes. Speak volumes. Mặt họ speak volumes. Speak volumes.
Speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, about something, means provide a lot of information about something without using words.
Mike nói, speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, có nghĩa là diễn tả ý nghĩ về người khác hoặc việc gì. Không cần dùng lời. You mean people there show their disapproval by facial expressions. For example, glancing at each other, smirking, etc. Anh muốn nói là họ tỏ ý không chấp nhận Tom bằng nét mặt. Thí dụ, liếc nhìn nhau, mỉm cười, vân vân.
Yes, they did. But Tom kept talking. He did not realize that they didn't really appreciate him. Poor guy. He'll learn in time.
Mike nói, đúng, họ thế đó. Nhưng Tom cứ nói, không nhận ra được là họ không tôn trọng anh ta. Thật là đáng tiếc. Rồi anh ta cũng phải học thôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Hot air, nghĩa là nói lớn lối, huynh hoang. Và speak volumes, nghĩa là phản ứng không lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet, trên sóng radio và trên podcast. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc đầy hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.